Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ 5 giờ chiều. Cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Dallas, Fort Worth, Metroplex, hay là Galveston, Conroe, San Antonio, Austin hay tất cả những thính giả nào mà có thể nghe qua Internet. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp 713-664-8002 cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn, Houston, 900 AM. Chúng ta cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là website daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại là gọi vô để nghe. Thí dụ mình đi trong mall, mình muốn nghe tiếp tục theo dõi chương trình, gọi vô để headset vô, nghe chương trình từ đầu tới cuối cũng như tất cả những chương trình khác của Đài 900 AM. Số điện thoại gọi vô để nghe đó là 213-493-0128, 213-493-0128. Dĩ nhiên, thí dụ cũng có thể theo dõi qua AM Radio 900 AM hay là 1600 AM Dallas hay là website daisaigon.com. Luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Dạ, chào luật sư David Vương.
Dạ, David chào luật sư Tom và David xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, cũng như tất cả những tuần khác, nếu khán giả có thắc mắc về luật pháp 713-664-8002, 713-664-8002 và để bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả như đầu tiên cho xin tên hello.
Xin lỗi các bạn, tôi không ạ.
Dạ, thưa ông, mời ông ạ.
Xin chào luật sư Tom với luật sư David Vương.
Dạ.
Tôi năm nay tên Tinh Đức, năm nay 64 tuổi và cách đây khoảng mấy ngày tôi có bán một chiếc xe hơi hiệu Ford năm 2000 đó. Tôi bán cho có người mẹ đến mua đó anh. Cái tôi mới bán cho ông ta và tôi có ghi tên cái title rồi cái giấy bán xe tôi ghi đầy đủ hết. Nhưng mà cứ còn cái là tôi quên, tôi không có photo show lại cái ba giấy tờ đó. Mà bây giờ tôi chỉ sợ là nhiều khi người ta không sang tên, người ta xài cái tên của mình, người ta chạy xe của mình rồi có xảy ra tai nạn hay bất kỳ có cái gì phạm pháp rồi nó không có tên mình nữa. Bây giờ rồi. Tôi sợ trường hợp đó xảy ra, nếu bây giờ tôi phải làm sao thưa hai luật sư.
Dạ thưa ông, có những chi tiết gì của người đó không? Người ta trả tiền mặt hay trả check hay gì không ạ?
Người ta trả tiền mặt, nhưng mà cái ID thì cô có ghi đầy đủ hết cái tên rồi cái địa chỉ của họ đó. Có lưu lại thôi.
Dạ vâng.
Tôi có giữ lại cái mấy cái thông tin cá nhân của họ thôi, chứ còn không có cái giấy tờ tôi ký với họ ký thì mà tôi quên nó không có photo lại á. Bây giờ tôi phải làm cách nào để trừ trường hợp mà nó xảy ra mấy cái chuyện không hay đó, mình phải mất công, mình phải rải ra đó.
Cái mình có cái ID hay là mình có cái driver license của người ta gì chú Đức?
License
đó. Cái driver license phải không?
Dạ, có cái driver license để mình sang tên cho họ đó, rồi tôi mới ghi lại thông tin đó thôi.
Dạ, hiểu rồi chú Đức.
Dạ vâng, mời xin đến luôn.
Thì cái đó đi Việt nghĩ đó là chú Đức được 90 điểm thôi, chưa được 100. 100 là mình dẫn họ ra ngoài làm giấy tờ ký luôn. Thì cái đó nhiều lúc mình không có làm như vậy. Nhưng mà ngày xưa đó David mua và bán xe cũng giống vậy thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì bắt đầu khó khăn cho những người giống như chú Đức là bán. Và số nhiều bây giờ người mễ tay cơ họ không có cái bằng lái. Thì dĩ nhiên là họ sẽ không có cái bảo hiểm và cũng họ cũng không có đổi qua họ không không có đổi qua tên của họ, hoặc là họ sẽ nhờ một người bạn đó mua như vậy rồi đưa cho một người bạn không có bằng lái và cũng không có bảo hiểm. Thì sau này mình có thể bị gọi là chiếc xe này lái ở trên Beltway ấy không trả tiền, chiếc xe này vượt đèn đỏ có cái camera chụp vân vân. Thì lúc đó thì chú Đức mới dùng những cái giấy tờ này chứng minh tôi đã bán rồi, phải không được chứ không?
Dạ vâng, cái đó là một cách mà mình có thể giữ lại để bảo vệ cho mình.
Yeah.
Mà mình thật ra mình không biết mình giữ bao nhiêu lâu. Cái chuyện này cũng có xảy ra cho cá nhân Tom rồi, nhưng mà để khuyên chú là như vậy. Department of Motor Vehicles của tiểu bang Texas có một cái đơn. Mình có thể vô đó, vô website họ in cái đơn ra điền là tôi đã bán rồi, từ ngày hôm nay trở đi tôi không chịu trách nhiệm nữa hết, gì nữa hết. Thì cái đó là coi như mình điền cái đơn đó rồi mình gửi đi. Hình như đó là mình chỉ đóng có mười mấy đồng, mấy chục bạc thôi. Thì coi như từ cái ngày mà mình ký đó và mình gửi đi đó là mình không còn chịu trách nhiệm nữa. Đó. Có thể là người mà họ mua xe họ cũng phải bảo vệ họ.
Yeah.
Họ sợ mình tới mình lấy xe lại sao thì họ cũng sẽ sang tên. Nhưng mà như luật sư Đế Vĩ Vương nói, đôi khi người ta cũng có lý do riêng của họ. Họ chưa có sang, họ đợi tới đợi thời gian nào để sang, hay là không biết làm sao, hay là không biết làm giấy tờ, họ sang bậy rồi cũng hư, không qua tên họ. Đó, cá nhân Tom thì bị cái xe mà cách đây mấy chục năm rồi mà cái xe của mình bán á, lúc á Tom mua cái xe này thì là 550 đồng.
Yeah.
Chạy 3-4 năm đi học high school với college, sau đó bán lại cũng 500 mấy luôn.
Yeah.
Coi như mình lời đó. Mà không có ngờ nha, cái xe của mình xe Datsun á, xe.
Yeah.
Datsun mà hồi đó trước khi đổi tên thành Nissan.
Dạ đúng rồi, hình như ngày xưa xe Datsun anh chỉ đổ nước thôi cũng chạy nữa.
Cái xe của Tom thì mùa mưa đó thì được nước free.
Dạ đúng rồi.
Mùa hè thì là có máy nóng free, còn mùa đông thì máy lạnh thoải mái. Nhưng mà một năm sau khi đó đó,
yeah,
Tom nhận được một cái lá thư từ ở ti cảnh sát của Boston.
Dạ. Yeah.
Cái xe người đó người ta mua mà chạy từ cái xe của Rick Rickon mà lên tới Boston, người ta đậu xe cho đó, người ta bị ticket.
Yeah.
Là mình thấy chỗ xe này mình bán 500 mấy uổng quá. Nhưng mà cái đó cũng xảy ra cho Tom, thì mình gửi cái lá thư đó lên thôi. Mình gửi, bây giờ họ có cái đơn đó luôn. Mình điện cái đơn đó mình gửi đi. Department, Texas Department of Motor Vehicles, vô Google Internet, tìm ra cái chi tiết đó,
nhưng
gửi
mà
lên.
Nhưng mà để mình nói về luật đó, thì tại vì chương trình có hai anh em mình là về luật pháp, thì để nói về luật cho. Cái luật đó là họ phải chứng minh là mình lái chiếc xe đó thì mình mới chịu trách nhiệm. Đó. Cho nên á, chú Đức đừng có mất ăn mất ngủ. Ok. Nếu chiếc xe này đụng cho cái người bị thương tích đó, phải chứng minh là chú lái chiếc xe đó. Dĩ nhiên là chú sẽ bị giống như Tom, là chú phải biền một cái tờ giấy ra và chú nói là chú đã bán rồi. Nếu mà chú muốn á, văn phòng của luật sư Vương á, hình như mỗi một lần search á, là trả mười mấy hai chục đồng đó, thì search coi cái title của cái xe của chú á, nó còn tên của chú không, hay là nó đổi qua cái tên khác rồi, luật sư Thông.
Dạ vâng, ok, dạ vâng, dạ cảm ơn chú. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, dạ, xin chào hai luật sư, em là Larry á. Em tiếp lời với cái chú mà nãy mới hỏi mà bán chiếc xe á.
Dạ chú Đức.
Hồi đó em có bán chiếc xe truck cũng cho mẹ á. Thì em bán cũng làm giấy tờ, cũng photo đầy hao đủ hết. Rồi em mới chạy xuống cái tòa ở dưới đường I-10 với cái đường Washington á.
Yeah.
And em cầm cái ID đó vô đưa cho cái người làm ở counter đó. Người ta làm cho mình, xác nhận mình cái giấy ngày đó, tháng đó và giờ đó là mình đã bán chiếc xe rồi. Vì là xong.
Quá tốt.
Dạ, yeah, không tốt. Có cần trong vòng làm lẹ lắm, trong vòng làm khoảng chừng 10 phút là xong à. Chỉ cần đưa ID với ID mình với ID cái người mua á, rồi cái tòa đó sẽ xác nhận là cái giờ này, phút này là chiếc xe này đó. Là không phải còn tờ chủ cũ nữa, là chủ mới cho cái tên người mới.
Quá tốt anh Larry.
Dạ. Yeah.
Yeah. Cảm ơn anh Larry.
Cẩn thận là nếu em bán xe là lúc nào cũng vậy, em bán là em phải chạy trên dưới là làm cho nó chắc ăn.
Dạ. Yeah.
Cái chỗ đó anh biết cái tên đó là gì không ạ?
À, cái tòa em lâu quá em quên rồi. Cái anh đi I-10 được. 610, anh gặp I-10, anh đi về hướng west á, về no, east á, về east á, thì vừa quẹo qua east chạy chút xíu đó, nó có cái exit Washington á.
Yeah.
Washington, rồi anh mới ra exit đó, rồi anh quẹo trái chạy qua cái freeway, and then cái tòa nó nằm bên trái luôn á.
Dạ, dạ, ok, dạ vâng, dạ, cảm ơn anh. Hy vọng
theo đi bên đón luật sư Thơm, cái chỗ nào mà mình đi bị cái ticket á, những cái tòa nó gọi là JP, David nghĩ là cái tòa đó có thể làm được cho mình. Cho nên chú Đức có lại lại một cái tòa rất là nổi tiếng ở vùng South West của mình á, là cái tòa ở Chimney Rock and Gulfton. Nghĩa là mình đi về 59 South á, North, 59 North xuống Uvet là bên tay phải, đường Chimney Rock mình quẹo phải. Mình đi có khoảng 3 cái red line mình tới cái tòa đó. Cái tòa đó nó nằm ở đường Chimney Rock and Gulfton đó, lịch sư thân. Dạ.
Yeah. Good. Okay. Dạ, yeah, cảm ơn lời sư David. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên nào. Hello.
Dạ, em tên là Tuấn Anh á. Xin chào hai lịch sư, cho em hỏi cái câu này. Cái thời em thấy đi trên đường nó có nhiều người ta chạy bộ buổi sáng hay đồ, người ta theo cầm mấy cái cây, thì có người cầm cây gỗ, có người cầm cây đánh gót, rồi nói chung là một cái cây gì có thể là để người ta tự vệ cái gì đó, em không biết chắc. Nhưng mà cho em hỏi, tại vì ví dụ như cái extendable baton, cái cây baton mà nó kéo dài nó được á. Đó thì cái đó có nhiều người nói cái đó nó là giống như một loại vũ khí thì mình không có được mang cho mọi người. Thì em không biết, bằng thí dụ giữ mình cầm một cái cây giống như ví dụ như em có tập võ, em cầm cái cây nhị khúc, thì với lại em cầm một cái cây gỗ dài hoặc cái cây đánh góp rồi, thì vậy nó có khác nhau không? Tại vì giữa một cái cây đánh góp hay là một cái cây gỗ hay một cái cây nhị khúc hay cái cây extendable baton người ta bán á.
Hiểu rồi.
Ok, dạ cảm ơn anh. Câu hỏi rất hay. Để cho anh em chúng tôi có cơ hội trả lời, tại vì cái chữ weapon đó là vũ khí, cái định nghĩa của nó có một cái list, nếu mà luật list ra hết thì có thể không đủ giấy để list. Nhưng mà nó tùy theo cái circumstance nữa, phải không ạ? Thí dụ đi, một người chơi baseball thì cái đó nó chỉ là cái cây để đánh chơi banh thôi. Nhưng mà người đó lấy cây đó đánh người khác thì dùng nó deadly weapon. Mời luật sư David Vương. Vậy cái cây côn, cái cây mà gọi
baton
là... hay là cái cây gọi là nunchuck á, mà hai cái miếng gỗ, hai cây gỗ hai bên rồi. Hay là bằng nhựa, mà nhựa nặng đó, xong rồi có cái dây xích ở giữa đó. Giống như trong những phim tàu hay có đánh đó. Có đó phải vũ khí không?
Câu hỏi của anh Tuấn Anh rất hay. Nhưng mà David biết á, chắc chắn là cái cây baton á, là nó gọi là cái cây weapon. Nó đã nằm ở trong cái list để là cấm dùng cầm cái cây này. Tại vì cái cây này á, nó cũng ghé là basic, nhưng mà nó built, nó làm ra để hại, quấn một cái nhẹ thôi mà rất là thương tích. Hoặc là một cái người mà mang cái knuckle brace á, là mình mang vô cái tai của mình á, nếu mình có cái knuckle brace trong cái túi quần của mình thì cảnh sát có thể bắt mình được luôn. Tại cảnh sát không có cho cái đó mang trong người. Hoặc là nó có một cái luật nữa đó, là chúng ta không có được đem cái kèm ở trong cái túi của mình. Tại vì cái kèm là ngày xưa để cắt cái cọng kẽm để ăn cắp bò. Thí dụ vậy. Nhưng mà cái luật nó vẫn còn trong chổng luật sư Thơm. Mà nó chỉ không có enforce thôi. Nhưng mà cái baton đó, anh Tuấn Anh không được mang. Cái nấc của anh không được mang. Và cái dao nó dài hình như là 5 inches rưỡi long á. Cái đó để kỳ sau em sẽ print ra cái list cho quý vị. Là trong chổng nó có cái gì mà luật nó cấm rồi. Rồi trở về cho anh cái người mà chạy đi bộ trên đường hay cầm cái cây đó, là cái đó là họ bảo vệ. Mà cái mà David muốn nói với anh Tuấn đó, bây giờ anh muốn cầm cái shotgun đó, anh chạy cũng được nữa. Nhưng mà anh không được cầm cái súng cun này nha. Nó lạ có một cái là tiểu bang Texas chúng ta là được cầm cái súng mà đi săn. Mà chúng ta mang cái súng đi săn đó để bảo vệ, chứ không phải là chúng ta mang cái súng đi săn đó để hăm dọa người ta. Thì cái đó không sao, là cái đó sẽ bị bắt nếu mà mình để mang cái ý định là hăm dọa. Mình mang cái súng đó để mình đi qua bên cái nhà ông bên kia để mình bắn ông á, thì cái đó là bị tội. Trong lúc mình mang, nhưng mà nếu mà mình mang lấy một sự bảo vệ thì cái luật nó không có cấm cái người mang cái súng dài. Mà súng cun thì không được. Nhưng mà cái ý của David muốn trả lời cho anh Tuấn Anh á, là nó có cái list là cái baton là không được.
Tóm tắt lại đó là chính phủ trong luật có một cái list những cái gì là gọi là vũ khí không được cầm trong người đó, hay là vô trong những cái building họ đây là không được mang vũ khí vào đây của chính phủ đó, thì là cái có coi như vũ khí. Thí dụ cái dao, thí dụ cái brass knuckle là cái đồ mà mình đeo vô tay mà giống như là mấy cái bằng sắt để mình thành ra cái gọi là cái củ đấm bằng sắt á đó, hay là cái cây baton, đúng không ạ? Nhưng cái cây baseball bat
Cũng được.
Yeah, khi mà mình cầm cái baseball bat mình đi chơi baseball không ai nói gì hết.
Yeah.
Nhưng khi mà mình cầm baseball bat mình vô cái tiệm vàng.
Yeah.
Rồi cái đó vô đó có để dùng làm gì trong đó?
Cướp.
Thì họ lại thấy đó thành ra cái weapon, tức là vài những cái dụng cụ của mình có thể tùy theo tìm được ở chỗ nào, dùng bằng cách nào, có thể coi là vũ khí.
Yeah.
Yeah. Mà có thể coi là vũ khí giết người được, gọi là deadly weapon.
Yeah. David nhớ cái câu của cái câu này đó là anh Tuấn Anh đợi cho cảnh sát Phong á, anh Phong á, anh Phong có cái chương trình á.
Thông.
Anh Thông á, cái Thông là gọi hỏi ảnh là ngon nhất. Yeah.
Dạ rồi, dạ, cảm ơn anh luật sư.
Dạ, cảm ơn anh. Tức là soi không trả lời rõ ràng được tại vì tùy theo bồi thẩm đoàn và người chánh án, nhưng mà cái người mà gặp đầu tiên mình đó là người cảnh sát,
yeah,
người ta sẽ quyết định lúc đó và tòa sẽ xử lại là lúc anh cầm cái này trong tay, ý anh là dùng gì.
Yeah.
Đó, ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, tôi mời thính giả đến dây kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ, thưa chào hai luật sư ạ, dạ, tôi tên là Anna đó. Tôi muốn hỏi luật sư đó là một cái công ty đó mà khi mà nó sa thải người đó thì nó không có thông báo trước, có phải đó là cái phạm luật không? Và thứ hai nữa là cái người mà làm việc lâu năm nhất mà lại lớn tuổi, mà gần đến tuổi hưu rồi mà nó sa thải người ta thì nó làm có phải là kỳ thị tuổi tác không ạ?
Ok. Anh em chúng tôi chỉ trả lời về luật của tiểu bang Texas thôi nha. Tại mình trong tiểu bang Texas, tại mỗi một tiểu bang nó có một cái luật nó khác một tí. Đó, từ Cali qua tới New York, từ Texas lên tới Montana, những chỗ đó tùy theo tiểu bang, phải không luật sư?
Dạ, đúng rồi. Yeah.
Ok. Tiểu bang Texas, người ta có thể cho mình nghỉ lúc nào cũng được.
Không cần giấy báo cáo trước.
Không cần lý do. Đó. Nhưng người ta không được cho nghỉ tại vì một vài số luật cấm. Thí dụ, retaliation. Tôi thấy ông làm bậy tôi mét, bây giờ ông cho tôi nghỉ. Ok. Ông vi phạm luật, rồi giờ tôi mét cảnh sát, cho tôi nghỉ, gọi là whistleblower.
Yeah.
Thì luật liên bang cấm cái đó. Ông dở trò dê tôi, xong rồi dê không được, cho tôi nghỉ, sexual harassment.
Yeah.
Ông thấy tôi là người da màu, mà người da màu nào ông cũng cho nghỉ hết. Cái đó là kỳ thị da màu.
Yeah, grace.
Hay là ông không thích đàn bà, ông chỉ mướn đàn ông, không thôi đàn bà vô đây là ông đi, xong rồi ông cho nghỉ.
Yeah.
Nhưng mà cái đó cũng tế nhị, là bây giờ tôi mướn người phải nâng được, phải khiêng được đồ 60 pound trở lên tôi mới mướn.
Yeah.
Nếu mà bà nào khiêng được 60 pound trở lên tôi phải mướn.
Hoặc là những cái chỗ mà Hooters, cái chỗ mà ăn fried chicken á.
những cái chỗ đó tôi chỉ muốn mướn người nào đẹp thôi.
Yeah.
Cái đó có thể kỳ thị những người không đẹp.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ cái group đó chưa có phải là gọi là recognized group.
Đúng rồi.
Yeah. Ok. Thì bây giờ trở lại câu hỏi của bà là cho nghỉ tại vì sắp sửa tới về hưu, họ không muốn trả tiền hưu. Nếu mà bà có đầy đủ bằng chứng là người ta chỉ cho mình nghỉ tại vì cái tuổi mình thôi.
Yeah.
Bà nên file một cái complaint với EEOC.
Yeah.
Equal Employment Opportunity Commission.
Yeah.
Họ sẽ điều tra miễn phí cho mình. Họ có luật sư, họ có những người mediator giúp mình giải quyết chuyện này. Luật bắt buộc phải như vậy. Sau khi giải quyết không được, cơ quan này là cơ quan của chính phủ liên bang, họ sẽ issue, họ sẽ gửi cho mình cái lá thư là chúng tôi giải quyết không được và chúng tôi nghĩ bà có thể có case, lúc đó mình mới được thưa. Chứ giờ bà mướn luật sư ra thưa, tòa sẽ ngừng cái case lại, bắt bà phải đi qua cơ quan EEOC để giải quyết chuyện này.
Yeah.
Nếu mà nghĩ mình bị kỳ thị.
Và dĩ nhiên là cái miếng giấy mà, dĩ nhiên là một cái miếng giấy ở trong trong hãng của mình á, không bao giờ họ để cái câu là tại vì cô Anna lớn tuổi, ha, tại vì cô Anna làm đây lâu quá rồi, lương quá cao cho nên chúng tôi sẽ đuổi. Họ không có để cái chuyện đó đâu. Thấy không? Tại vì đó họ, nếu mà họ đuổi đúng á thì họ khỏi trả tiền thất nghiệp, mà nếu mà họ đuổi sai đó thì họ phải trả tiền thất nghiệp cho mình. Những người công ty này họ đã có luật sư của họ và họ có human resources, họ rất là tìm cách để đuổi mình mà không có bị trả tiền thất nghiệp. Nhưng mà trong mấy tuần nay đó, luật sư Thơm, có rất là nhiều người lên văn phòng của David hỏi về cái đuổi này. Và cái đuổi này là không có phải là xấu hay là cái gì, nhưng mà họ đã hết hàng rồi. Họ không còn hàng nữa, lý do là tại vì dầu quả xuống. Và họ cứ nói là thôi mình đi về đi, chừng nào có việc làm thì chúng tôi sẽ gọi lại, chúng ta sẽ kêu lại. Thì cái ngày thứ hai mình đi về là mình thất nghiệp ngày đó. Ngày thứ ba mà họ gọi lại đó, mình không có thất nghiệp. Mình làm tới ngày thứ bốn, ngày thứ năm, và ngày thứ sáu họ nói thôi đi về đi. Thì mình đã thất nghiệp ngày thứ sáu.
Để mình xin tiền thất nghiệp.
Đúng rồi.
Ok, dạ vâng, dạ. Cảm ơn bà, cảm ơn luật sư David Vương. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ, thưa mời anh ạ.
Dạ, em tin là Hoàng cho em hỏi một câu á, là thí dụ mà em có bán một cái xe cũ á, cái xe giá trị thấp thôi, thì giống như em bán thì em viết giấy tay thôi, nhưng mà có cách nào giống như là mình tại vì mình khi sau khi mà mình bán xe xong mình không có biết là người ta có đổi cái title của mình hay không.
Đó.
Bán xong mình muốn secure cho cái tên của mình nó, ví dụ người ta có làm gì đó đục xe hay gì đó, không có bị trách nhiệm không ạ?
Yeah.
Ok, mời sư David.
Hồi nãy anh Larry anh có gọi vào đó Hoàng. Anh nói là mình đi lại cái tò gần nhà của mình á, mình đi lại đảng mình biền một cái tờ giấy trong cái ngày đó luôn, là cái tờ giấy đó chứng minh là mình đã bán rồi và người khác là người chủ. Thì Hoàng cứ làm việc đó đi. Cái tò mà ở đường 6 West chúng ta đó, cái tò nhỏ đó, thường thường nó gọi là cái Justice of the Peace, là JP Court. Thì chúng ta có thể lợi đường Jimmy Rock và Gopton Hoàng. Yeah.
Ok, dạ vâng, dạ, cảm ơn anh. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 981.